Hãy sống như ước mơ. Ai cũng có một cuộc sống, nhưng chỉ có một số người mới có một cuộc sống đích thực. Khuyết danh. Sức mạnh bản thân bắt nguồn từ sự tự khẳng định và hiểu mình, kết hợp với ý chí và sức mạnh tinh thần. Khi chúng ta có được cái nhìn tích cực về bản thân và biết tự đánh giá những khả năng, điểm mạnh, điểm yếu, điều mình thật sự muốn và điều mình có thể làm được, thì đó là lúc chúng ta mới thoát khỏi những khuôn khổ và lối mòn tư duy và bắt đầu khám phá nguồn sức mạnh tiềm ẩn vốn có của chính mình. Ngay từ thiếu thời, chúng ta đã sẵn có một sức mạnh tiềm ẩn lớn lao và không bị giới hạn. Nhưng thời gian trôi qua, chúng ta lại lãng quên và những điều khác đã khiến chúng ta không còn quan tâm đến việc tìm lại vốn quý đã từng hiện hữu đó. Đôi lúc con người không được dạy để hướng đến sự tự lập và phát triển lòng tự trọng, sự sáng tạo. Ngay chính những người thầy dạy chúng ta cũng chưa bao giờ được giáo dục theo cách thức như vậy. Điều đó tạo nên, đến khi lớn lên, việc tự hạn chế bản thân đã trở thành một bản chất không thể sửa đổi. Như vậy, từ sự hạn chế này lại tiếp tục phát sinh ra những khiếm khuyết khác, từ thế hệ này qua lớp người khác. Một bà mẹ có tuổi thơ bị cấm đoán những xúc cảm riêng thì sẽ cảm thấy bất an khi đứa con mình đang phát triển cảm xúc nội tâm, tính tự lập và dường như muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của mẹ. Một bậc vĩ nhân đã từng nói: "Đừng coi thường cảm xúc của người khác, vì đấy chính là thiên tài của họ đó." Người mẹ lo sợ không kiểm soát được con mình, hoặc nó sẽ không còn yêu thương, gần gũi và nương tựa vào mình nữa. Họ không những không vui khi con mình ngày một trưởng thành hơn, mà còn tìm cách ngăn trở khả năng sáng tạo, những tính cách, cảm xúc và tư chất độc lập. Chính điều đó đã kìm hãm sự phát triển tự nhiên sức mạnh bản thân và sự tự tin của những đứa trẻ, và biến chúng thành một con người khác với bản chất vốn có của chúng. Khi lớn lên, chúng sẽ trở thành những con người khuôn khổ, thiếu tự tin, không dám đưa ra ý kiến, khám phá hay quan điểm của riêng mình, chỉ vì sợ nó không giống với những người khác. Kết quả cuối cùng là chúng không thể thoát ra khỏi những định kiến, những cái vỏ bọc để đạt được thành công và mãi chôn chân trong sự tù túng của cái gọi là an toàn. Cuốn sách nổi tiếng thế giới Personal Power, Khám phá sức mạnh bản thân của tác giả Gillian Stokes là một cuốn sách đặc biệt với những trải nghiệm và ý tưởng thực tế đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều con người, sẽ khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong bạn. Sức mạnh đó sẽ tác động không chỉ đến suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, sự thành công và hạnh phúc của riêng bạn, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Hãy phát huy sức mạnh bản thân, hãy dũng cảm sống cuộc đời đích thực của chính mình. Hãy trở thành con người mà bạn luôn từng mong đợi. Hãy vươn đến những khát vọng mà bạn hằng ước mơ. Dù có thể là hơi trễ, nhưng thà trễ còn hơn không bao giờ. Sức mạnh tinh thần sẽ quyết định đích đến của bạn. Chúc các bạn thành công. First News.
Chương 1. Biết hiểu chính mình. Ai tự biết mình là kẻ ngu dốt thì đó không phải là kẻ ngu dốt. Trang Tử. Để phát huy sức mạnh bản thân, chính bạn cần phải hiểu rõ mình hơn ai hết. Hãy dành thời gian để chiêm nghiệm về những gì đã qua, về cuộc đời và suy ngẫm về tương lai. Bạn mong muốn trở thành một người như thế nào trong vòng 10 năm hoặc 20 năm nữa? bạn có phải sống một cuộc đời mà lúc nào cũng phải thốt lên những từ đầy sự tiếc nuối, kiểu giá như hay phải chi? Đối với bạn, hạnh phúc đích thực nghĩa là gì? Điều gì có thể khiến bạn say mê và theo đuổi suốt cuộc đời? Khám phá điều bạn mong muốn. Cuộc sống luôn sẵn có những cánh cửa, những cơ hội như dây đàn căng đón chờ giai điệu vui. Ralph Waldo Emerson. Bước đầu tiên của hành trình khám phá sức mạnh bản thân là cần nhận thức rõ xem bạn đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này. Đó phải là những điều mong muốn của chính bạn, chứ không phải của bất kỳ ai khác. Đôi khi bạn băn khoăn, trăn trở, tự hỏi ước muốn của mình là gì? Làm thế nào để những ước muốn đó trở thành sự thật? Những bước sau đây sẽ giúp bạn định hướng rõ ràng hơn về điều đó. Dũng cảm đối diện với sự thật. Bạn cần phải thay đổi điều gì để đạt được mục tiêu của mình? Lập kế hoạch. Liệt kê những điều bạn cần phải thực hiện để từng bước tiến gần đến mục tiêu. Dám ước mơ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã đạt được mục tiêu và cho phép bản thân tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó vào những lúc tĩnh lặng, riêng tư, chẳng hạn như khi chờ một cuộc hẹn, khi đi trên xe buýt hay xe lửa. Càng dành thời gian suy nghĩ về điều này, bạn càng dễ dàng tập trung hơn, để từ đó sẽ nhanh chóng nhận ra và nắm bắt cơ hội khi chúng đến với mình. Sẵn sàng đương đầu với những trở ngại bất ngờ. Hãy tiên liệu và chuẩn bị đối phó với những điều có thể ngăn cản bạn tiến đến mục tiêu. Nguồn gốc phát sinh những vấn đề đó là gì? Làm thế nào để vượt qua tất cả những trở ngại này? Loại trừ những rào cản ngay trong chính bản thân mình. Phải chăng bạn cảm thấy lo sợ đến nỗi không dám thực hiện bất kỳ một sự mạo hiểm nào? Hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định của riêng mình và theo đuổi chúng đến cùng. Luôn có một sức mạnh tồn tại bên trong bạn. Không một tác nhân nào có thể tiếp thêm hay lấy đi của bạn sức mạnh ấy được, ngoại trừ chính bạn. Vậy bạn đi tìm sức mạnh bản thân để làm gì? Phải chăng đó là do bạn khao khát được thành công, mong có được một sức khỏe tốt hay những mối quan hệ hoàn hảo? Câu trả lời của bạn sẽ cho biết bạn có đạt được điều mình mong ước hay không. Một khi đã xác định rõ ràng được mục tiêu mà bản thân đang hướng đến, bạn sẽ biết mình nên tập trung vào điều gì. Bạn có nhận thấy rằng, thật ra mọi cuộc hành trình, dù là dài nhất, cũng đều khởi sự từ bước chân đầu tiên. Khi đã biết rõ ước muốn thật sự của mình, bạn nên bắt đầu xác định những bước cần thiết để đạt được ước muốn đó. Cứ mãi bận tâm với những suy nghĩ tiêu cực rằng bản thân còn quá vụng về, quá ngốc nghếch, rằng có lẽ bạn không còn trẻ nữa để bắt đầu cho một ước mơ, sẽ chỉ khiến bạn sao nhãng mục tiêu của mình. Vũ trụ này không đợi để cùng hòa điệu với bạn đâu, mà chính bạn phải là người bắt kịp và hòa nhịp với bước nhảy của vũ trụ. Hẳn ai trong chúng ta cũng có những ước mơ thầm kín, nhưng lại không dám chia sẻ vì sợ gặp phải những lời giễu cợt, cười đùa. Có lẽ đã không ít lần bạn tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó. Nếu như... Tại sao chúng ta không dũng cảm theo đuổi những ước muốn và khát vọng khi bị quên lãng bấy lâu nay? Chúng ta hẳn sẽ rất ngạc nhiên về những điều mới mẻ sẽ đến với mình khi bắt tay vào hành động để thực hiện chúng. Không có khái niệm tốt hay xấu, mà chính cách nghĩ của chúng ta tạo nên điều đó. William Shakespeare. Nhận biết những khó khăn. Đừng khóc than vì những chuyện đã qua. Hãy mỉm cười với những cơ hội phía trước. Ewart Marshall. Chúng ta thường tiêu tốn khá nhiều thời gian và suy nghĩ chỉ để bận tâm những trở ngại có thể gặp phải trên cuộc hành trình đi đến mục tiêu của mình. Cứ như thế, dần dần chúng ta chuyển từ việc tập trung vào điều mình đang tìm kiếm trong cuộc sống sang đi tìm câu trả lời cho vấn đề tại sao những ước mơ của chúng ta lại không thể thực hiện được. Càng đi sâu vào điều này, chúng ta càng thấy mình bất lực và bị nhấn sâu hơn vào vũng lầy của những khó khăn. Từ đó chúng ta quay ngược trở lại, lấy những nguyên nhân ngăn trở làm vỏ bọc bảo vệ mình khỏi những lời công kích hay nhạo báng. Và thế là chúng ta cứ mãi quẩn quanh với lớp vỏ bọc của mình mà không dám gỡ bỏ nó để đi tìm sức mạnh bản thân. Nhưng trong cuộc hành trình đến với ước mơ, chắc chắn không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những lần thất bại. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả để quyết định bạn là người như thế nào. Nó còn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của bạn đối với những vấp ngã đó. Nếu bạn dám nhìn nhận và trực tiếp đối diện với thực tế, dù cho nó có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì có nghĩa là bạn đã đặt được bước chân đầu tiên lên con đường của người chiến thắng. Nó khẳng định rằng bạn luôn tự tin vào năng lực cũng như nguồn sức mạnh nội tại của chính mình. Điều này có nghĩa là bạn luôn biết cách tìm được và vận dụng sức mạnh của bản thân để giải quyết vấn đề trong mọi tình huống. Nếu bạn còn chưa chịu nhìn nhận về những điều mà mình thường đưa ra để biện hộ cho hoàn cảnh, thì bạn vẫn còn phải tiếp tục quẩn quanh với những khó khăn của mình. Nhưng khi đã hiểu rõ bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn có những cách lựa chọn khác. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ hành động khác đi mỗi lúc thực hiện một lựa chọn, mà dần dần khi nghĩ về bản thân mình bằng lòng trắc ẩn cùng với những quyết tâm thành công, bạn sẽ thấy mình dễ dàng hơn để chấp nhận mạo hiểm. Đừng quá thất vọng hay tự trách mình khi bạn chưa thể tiến thêm một bước nữa về phía trước. Bạn đã nhận quá đủ những ý kiến không tán thành trong cuộc sống, nên bạn không cần phải nhận thêm bất kỳ một lời trách móc nào nữa từ chính mình. Hãy suy ngẫm lại tất cả và hiểu rằng những do dự chần chừ của bạn từ trước đến giờ chỉ là để tránh cho mình khỏi bị tổn thương hay bị phê bình chế giễu, và điều đó hoàn toàn có thể thông cảm được. Hãy xem đó như người bạn cũ, hãy mỉm cười và tha thứ cho bản thân, rồi quyết định xem hôm nay có phải là ngày mà mọi thứ sẽ thay đổi. Sự lựa chọn chính là ở bạn đấy. Một chú khỉ nắm đầy hạt đậu trong hai tay. Một hạt đậu nhỏ rơi xuống đất. Nó cố nhặt hạt đậu ấy lên, bèn đánh rơi 20 hạt khác. Nó lại cố nhặt 20 hạt đậu kia lên, và thế là làm tất cả hạt đậu còn lại rơi hết. Không còn bình tĩnh, nó hất tung những hạt đậu rồi chạy mất. Leo Tolstoy. Thỉnh thoảng, chúng ta tỏ ra giận dữ và có thái độ gây hấn với những người xung quanh. Tuy nhiên, chính những hành động và thái độ đó khiến chúng ta đánh mất sức mạnh của mình. Chính bạn là người biết rõ mình có khuynh hướng dễ nổi nóng hay gây sự vô cớ hay không. Nhưng thậm chí, có khi bạn còn mặc nhiên cho rằng đó là cách để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, nếu biết rèn luyện để có thể bình tĩnh và kiểm soát hành động thay vì tỏ ra nóng nảy, giận dữ, bạn sẽ được mọi người tôn trọng và đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng. Những người thường phải sử dụng đến những hành động thiếu lành mạnh để đạt được mục tiêu trong chốc lát thì chỉ càng bộc lộ sự yếu đuối của con người họ. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Một người phụ nữ nhận làm công việc dọn dẹp nhà cửa ngoài giờ để tăng thêm thu nhập nhằm trang trải cho cuộc sống gia đình đang gặp khó khăn. Mặc dù làm việc rất chăm chỉ và cư xử trung thực, nhưng người chủ nhà lại là người rất khó tính và luôn xét nét cô đủ điều. Có lẽ từ trước đến giờ, bà chưa từng tin tưởng ở nhân cách của một người giúp việc nào. Các con của bà chủ nhà cũng luôn tỏ ra ngờ vực với cô giúp việc mới này. Quá đáng hơn nữa, chủ nhà còn cấm cô giúp việc sử dụng nhà vệ sinh của gia đình mình. Có lẽ vì sợ cô sẽ làm nó trở nên ô uế. Trước thái độ khinh miệt này, sự trả miếng là điều không thể tránh khỏi. Và một lần khi đang lau dọn mà không có ai giám sát, người giúp việc đã trả thù bằng cách lấy khăn lau mặt của bà chủ để lau chùi nhà vệ sinh, rồi sau đó trả lại chỗ cũ để bà ta tiếp tục sử dụng. Hành động này rõ ràng không đúng chút nào, nhưng có lẽ cũng làm cho cô giúp việc thỏa mãn phần nào nỗi ấm ức của mình bấy lâu nay. Nhưng sự thỏa mãn này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Ngay sau đó, cô nhận ra mối quan hệ giữa cô và chủ nhà không hề tốt hơn, mà thậm chí còn xấu đi nếu chuyện bị phát hiện. Khi cảm thấy người chủ nhà không tin mình, lẽ ra cô nên tìm cách chứng minh hoặc cố gắng bộc lộ cho bà ta thấy cô là một người trung thực, đáng tin cậy và luôn biết đặt trách nhiệm công việc lên trên tất cả. Hoặc nếu có thể, cô nên đề cập đến những nơi mình từng làm trước đó để chủ nhà kiểm chứng. Bằng cách đó, cô có thể kiềm chế và lấy lại sự tự chủ của bản thân trước những điều không mong muốn đang diễn ra. Nếu những lời đề nghị này khiến chủ nhà đuổi việc vì tội sất láo, thì cô cũng cảm thấy thanh thản ngừng công việc mà không có gì phải tiếc nuối. Còn nếu cô đang thật sự cần công việc đó, thì cô phải chấp nhận và nhẫn nhục. Khi đã hiểu rõ vấn đề mà mình phải đối diện, cô sẽ dễ dàng xóa bỏ cảm giác tức giận và không để dẫn đến hành động trả thù vặt vãnh, khiếm nhã như thế. Đôi khi, sức mạnh nằm ở cách suy nghĩ điều ngược lại. Aristotle. Chọn nguồn sức mạnh. Càng bị cấm đoán, tính phản kháng càng cao. Khuyết danh. Cảm giác lo sợ rằng mình không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân khiến chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng. Roberto Assazzoli, nhà phân tâm học người Ý, đã đưa ra một ví dụ từ sự trải nghiệm của bản thân về sự tự chủ dù rơi vào nghịch cảnh. Vào năm 1938, ông bị bọn phát xít bắt giam vì tội tin vào những tư tưởng chính trị đối nghịch. Mặc dù bị giam hãm trong nhà tù hết sức khắc nghiệt, Assazzoli đã miêu tả cách ông khám phá ra tự do của riêng mình như sau: những tháng ngày sống trong xà lim chật hẹp tăm tối ấy, tôi nhận ra rằng những điều đang diễn ra chính là một phần cuộc sống của tôi, và tôi hoàn toàn có quyền tự do chọn lựa cho mình thái độ ứng xử đối với hoàn cảnh hiện tại. Hoặc là tôi cho phép những tư tưởng chống đối trỗi dậy và luôn tỏ thái độ thù hằn, hoặc tôi chấp nhận thực tại để sống thanh thản hơn. Hoặc tôi có thể tự xoa dịu mình bằng những lời than thân trách phận và cảm thấy an ủi khi nghĩ rằng mình đang chịu khổ cực thay cho những người khác. Hoặc tôi quyết định sẽ đón nhận những điều xảy ra như là một trò chơi đầy thử thách và mạo hiểm. Tôi cũng có thể xem đó như một cơ hội để mình nghỉ ngơi, để nhìn lại quãng đời đã qua và suy ngẫm về nó. Roberto Assazzoli, Freedom in Tell. Tự do sau song sắt. Tuy nhiên, việc tự do lựa chọn như thế đôi khi cũng tiềm ẩn sự giới hạn khả năng của bạn. Đó là khi bạn chọn lấy việc cứ mãi suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi quẩn quanh về những điều bạn còn yếu kém, chưa hoàn thiện, về những điều mà bạn tin rằng mình không thể làm được, về những khó khăn phía trước hoặc về những kỷ niệm buồn đã qua, thay vì chọn cách vượt lên trên tất cả những điều ấy. Chính vì bạn hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn, do đó hãy cân nhắc và chọn lựa một cách cẩn thận. Quan trọng không phải là những điều xảy đến với bạn, mà chính là cách bạn chọn để phản ứng với những điều đó. Aldous Huxley. Áp đặt người khác cũng là một dạng biểu hiện của sự bế tắc trong những lựa chọn. Khi cố gắng áp đặt người khác theo suy nghĩ chủ quan của mình, có nghĩa là bạn đang lấy đi sự tự trọng của người đó. Những hành động như thế càng cho thấy bạn đang bất an và cố gắng chứng tỏ sức mạnh của bản thân, một điều mà thực ra bạn cũng đang đi tìm. Những sự áp đặt đó thường mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng đồng thời cũng làm mất đi những điều quý giá khác. Bất kỳ ai đã từng phải chịu đựng sự áp đặt của bạn, về sau sẽ khó có thể đặt niềm tin nơi bạn. Cư xử và hành động bằng sự chân thành, cảm thông là cách tốt nhất để nhận ra cũng như vận dụng sức mạnh của bản thân một cách hiệu quả. Biết đặt mình vào vị trí của người khác sẽ giúp bạn thấu hiểu tình cảm và nhu cầu của họ, cũng như diễn đạt ý định của mình một cách rõ ràng hơn. Nếu như phải từ chối những lời đề nghị hay những ước nguyện của một người nào đó, hãy thể hiện điều ấy mà không cần phải tỏ ra hối tiếc hay hứa hẹn một cách giả tạo. Bởi những hành động như thế chỉ gây khó chịu hoặc làm tổn thương họ nhiều hơn. Ngược lại, nếu đã chấp nhận lời đề nghị nào, hãy làm điều đó với tâm trạng vui vẻ, hân hoan thật sự. Hãy hoàn thành những gì mình đã hứa, một lời hứa thật lòng. Hãy nói đồng ý khi bạn thật tâm đồng ý, nói không khi bạn không muốn làm. Và điều quan trọng nhất, đó là bạn hoàn toàn có quyền nói đồng ý hay không đồng ý. Khi cuộc nội chiến lên đến đỉnh điểm, trong một bài phát biểu, Tổng thống Abraham Lincoln đã gọi những người sống ở miền Nam nước Mỹ là những đồng bào đang mắc sai lầm. Một người phụ nữ lớn tuổi đã lên tiếng chỉ trích ông về điều này vì ông đã không gọi họ là kẻ thù không đợi trời chung cần phải tiêu diệt. Vì sao, thưa bà? Ông Lincoln trả lời, làm sao tôi có thể làm được điều đó trong khi tôi coi họ là bạn? Robert Greene. Nếu bạn muốn thu phục lòng người, bạn phải biết khiêm nhường trước họ. Nếu bạn muốn lãnh đạo thiên hạ, bạn phải biết cách hiểu được họ. Lão Tử. Những khi tiếp nhận một thông tin không như mong muốn, chúng ta có thể không kiểm soát được phản ứng của mình. Nhưng thật ra, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó và nên như thế. Chúng ta nên học cách tự chủ khi muốn truyền đạt những suy nghĩ của mình bằng cách nói thẳng thắn nhưng chân thành để làm cho người nghe có thể cảm nhận được thành ý bạn đang muốn trao cho họ. Nếu có thể, hãy khéo léo lựa chọn thời gian và địa điểm để trình bày những quan điểm của mình. Hãy nói thẳng, đừng vòng vo và không nên áp đặt những định kiến mang tính cá nhân. Nếu phải góp ý phê bình một ai đó, hãy cho họ thấy thiện chí của mình là chỉ muốn tạo dựng nên những điều tốt đẹp hơn mà thôi. Đừng chỉ trích phê phán người khác khi thấy họ có điểm nào đó không giống mình hay bất kỳ một ai khác. Vì mọi người được sinh ra là để tạo nên sự khác biệt, nên đừng vội so sánh với bất cứ ai, bất cứ điều gì. Hãy dùng những câu nói chứng tỏ rằng đó là ý kiến riêng của bạn. Bắt đầu rằng, tôi nghĩ là... hơn là cách nói bâng quơ, cạnh khóe. Khi lắng nghe, hãy tập trung vào những nhận xét cũng như suy nghĩ của họ. Vì đôi khi, chỉ cần một lời giải thích ngắn gọn cũng có thể tác động làm thay đổi quan điểm của bạn. Bên cạnh việc kiên định trong suy nghĩ, đôi lúc bạn cũng nên xem lại cách cư xử của mình. Có thể khi đó bạn sẽ nhận ra rằng mọi việc đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều. Tâm trạng cáu kỉnh, giận dữ sẽ chỉ khiến đôi mắt bạn nhìn xung quanh toàn thấy những thù hằn, ghét bỏ. Vậy nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn ai? Bè bạn hay kẻ thù? Người biết thường ít nói, kẻ không biết thường nói nhiều. Khuyết danh. Ngược lại, bạn thường phản ứng ra sao khi nghe những lời phê bình chỉ trích về mình? Bạn có thật lòng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng đó hay không? Nếu nhận thấy những lời phê bình ấy là không đúng sự thật hay chỉ đơn giản là dựa trên những sai lầm nhất thời của mình, bạn có thể giải thích điều đó một cách ôn hòa mà không cần phải to tiếng để dẫn đến một cuộc tranh cãi ăn miếng trả miếng. Còn nếu có người nào đó buông ra những lời chỉ trích mang tính thù hằn cá nhân hơn là tích cực xây dựng, bạn hãy cố gắng tập trung vào vấn đề, thẳng thắn chỉ ra rằng bạn đang muốn tìm một giải pháp và hướng cuộc nói chuyện theo hướng khác. Một người đã hỏi Khổng Tử, làm thế nào để được người kính trọng, trung thành và làm việc hết lòng? Khổng Tử đáp, chính trực sẽ được kính trọng, đối xử tốt sẽ được sự hết lòng. Nâng đỡ người tốt và chỉ dạy người sai lầm thì họ sẽ trung thành hết mực. Khổng Tử. Hãy dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh. Marcus Annius Seneca. Nếu biết rằng sẽ phải xảy ra một cuộc tranh luận giữa hai bên, thì bạn nên cân nhắc trước những điều mình sắp trình bày. Cân nhắc cả những lời phê bình nhẹ nhàng, lẫn những lời công kích nặng nề nhất. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong khi tranh luận. Dù cho điều tồi tệ nhất có thể xảy đến đi chăng nữa, thì bạn vẫn sẽ biết được mình nên phát ngôn và xử sự như thế nào. sức mạnh bản thân không hề bị suy giảm khi chúng ta biết rèn luyện sự tự chủ, cũng như nhận thức được quyền tự do lựa chọn của mình. Không ai có thể tự nhiên đưa ra những cách cư xử quyết đoán ngay được. Điều đó chỉ có thể đạt được khi chúng ta biết tập cư xử với người khác theo cách mà chúng ta muốn được người khác đối xử với mình. Chắc chắn khi đó, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều phần thưởng xứng đáng. Tự tin là điều kiện đầu tiên để thành công. Samuel Johnson. Khám phá tính cách. Chỉ có duy nhất một cuộc sống cho mỗi chúng ta, của chính chúng ta. Euripides. Để phát huy tối đa sức mạnh của bản thân, chúng ta phải hiểu rõ bản chất công việc mà mình đang làm. Bạn có nhận ra chính mình trong những miêu tả dưới đây? Có thể bạn thấy ở mỗi trường hợp đều có nét gì đó hao hao giống mình. Nhưng nhìn chung lại thì bạn thấy tính cách nào là giống với mình nhất? Nhóm người điềm tĩnh và có khả năng tổ chức tốt. Ngăn tủ áo quần của bạn lúc nào cũng gọn gàng. Bạn luôn nhớ chính xác ngày sinh của những người thân trong gia đình. Bạn biết rõ số dư trong tài khoản ngân hàng của mình mà không cần phải kiểm tra. Hiếm khi nào trong nhà bạn hết những vật dụng cần thiết và xe của bạn chẳng bao giờ rơi vào tình trạng hết xăng. Trước mỗi chuyến du lịch, bạn luôn lên kế hoạch thật chi tiết cho cuộc hành trình. Nhóm người nửa vời. Có rất nhiều điều có thể truyền cảm hứng cho bạn. Bạn không bỏ qua những cơ hội để học hỏi cái mới và có thể thay đổi kế hoạch của mình trong chốc lát. Bạn có khuynh hướng bỏ dở công việc hiện tại để đảm nhiệm một công việc khác cuốn hút hơn hay quan trọng hơn. Đối với bạn, mọi việc đều đến rất nhanh chóng và thuận lợi, khiến bạn cảm thấy mau chán. Nhóm người dễ bị áp lực công việc làm ảnh hưởng. Bạn thường phát huy hết khả năng khi làm việc trong môi trường có cường độ làm việc cao và luôn hoàn tất công việc vào những phút cuối cùng của kế hoạch. Bạn thường làm thất lạc đồ đạc bởi bàn làm việc của bạn lúc nào cũng lẫn lộn cả chồng hồ sơ và giấy tờ. Bạn thích cứ rong chơi thật trễ, ngủ qua loa, rồi vội vã đến văn phòng vào sáng hôm sau. Bạn thường làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn một cách không cần thiết bằng việc chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm, chọn cách giải quyết bằng xung đột hay chi tiêu không dự tính. Bạn thường hấp tấp trong những quyết định để rồi lại cảm thấy hối tiếc vì hành động của mình. Mỗi loại tính cách kể trên đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Bạn có thể hiểu rất rõ những nhược điểm của mình, cũng như biết rằng chúng thật khó thay đổi. Và chính những thói quen vô thức này là nguyên nhân làm kiệt quệ sức mạnh của bạn. Có thể những thói quen này được hình thành do ảnh hưởng của môi trường xung quanh mà bản thân bạn khó nhận ra. Vậy thì ngay từ bây giờ, hãy nhìn lại và cân nhắc xem những suy nghĩ, hành động cũng như cách cư xử thường có của bạn đã củng cố thêm hơn hay ngăn cản mục tiêu mà bạn đang hướng đến. Thông qua những mối quan hệ của mình, có thể bạn sẽ phải quyết định thay đổi một vài thói quen nào đó, hoặc cũng có thể bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cả. Trên đường đời, ở mỗi thời điểm, sẽ chỉ có một con đường tốt nhất. Và ngay vào lúc này, điều khôn ngoan nhất ta cần làm là hãy tìm ra con đường đó. Đó là điều quan trọng nhất. Thomas Carlyle.